Hộ hoa cao thủ tại đô thị, chương 1376, có dã nhân, gocchuyenaudio.com, đừng lo lắng, chuyện không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Nguyệt Thanh nhã nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là ta lưu tại trong thân thể của hắn tinh thần ấn ký, đã bị người xóa đi, cho nên ta không cách nào cảm giác được tình huống của hắn, bởi vì như thế ta kết luận hắn còn sống, bởi vì đối phương nếu là muốn giết hắn, căn bản không cần làm điều thừa, hao tâm tốn sức xóa cái tinh thần ấn ký kia đi. Chậm rãi nhìn chúng nữ một cái, Nguyệt Thanh nhã tiếp tục nói. Cũng yên tâm đi, ta sẽ tìm được hắn. Nguyệt tỷ tỷ, Mị Di có lẽ biết rõ chuyện gì xảy ra, nếu không, hỏi trước hỏi Mị Di xem sao. Tống Ngọc Mị lúc này nhẹ giọng mở miệng hỏi. Sở Giao cùng Ninh Khiết đang ở tại Nhạc Nam, hiện tại đang theo Dạ Ngọc Mị học công phu, ta sẽ gọi điện thoại cho các nàng. Kiều Thiểu Kiều vội vàng nói. Mị Di sao lại dạy các nàng võ công? Tống Ngọc Mị vô cùng kinh ngạc. Như vậy xem ra Tiểu Mị cùng Tiểu Thiên hiện tại quan hệ, hẳn là cũng không tệ lắm đâu. Nguyệt Thanh nhã nhẹ nhàng vuốt cằm, Tiểu Kiều, gọi điện thoại cho bên kia xem sao, ta nghĩ cùng Tiểu Mị hàn huyên một chút. Tỉnh Tây Xuyên, vực sâu núi Tư Cô Nương. Giữa trưa, ba nam hai nữ vô cùng mỏi mệt ngồi trên một thân cây, tinh thần đều có chút uể oải. Đây là một đám nam nữ khoảng 20 tuổi, mỗi người đều trang bị đồ leo núi, hiển nhiên là tới nơi này tiến hành vận động bên ngoài. Hội trưởng, cứu viện đội sẽ đến chứ? Một cô gái trẻ mở miệng hỏi. Khó nói, chúng ta tự mình sửa lại lộ tuyến, hiện tại cũng chưa chắc có người biết chúng ta lạc đường. Người nói chính là một trong ba nam nhân to con, cũng chính là hội trưởng trong miệng cô gái. Năm người này đến từ tỉnh Tây Xuyên trong một hiệp hội sở trường về leo núi, mà nam sinh to con chính là hội trưởng hiệp hội, gọi là Trương Thạc, tên này cùng với thể trạng của hắn cũng là tương đối xứng đôi. Câu hỏi vừa rồi là của nữ sinh tên Đường Yến, chính là một mỹ nữ trong hiệp hội, cũng là người nhỏ tuổi nhất trong 5 người, là một sinh viên năm thứ nhất. Nếu là mấy ngày nữa, chúng ta còn không có đi ra ngoài, vậy hẳn là sẽ có người tới cứu hộ. Một cô gái tương đối lạc quan, cô bé này gọi Mao Tiểu Tuệ, lớn lên không tính là xinh đẹp, vóc người cũng tương đối khá, mà trên thực tế cũng là bạn gái Trương Thạc. Đường Yến, người yên tâm, không có việc gì, ta nhất định có thể dẫn người đi ra ngoài. Một nam sinh khác liếc mắt an ủi Đường Yến, người đeo mắt kiếm này gọi là Tiếu Tuấn, chính là một trong những người theo đuổi Đường Yến. Đại ca, huynh lại chém rồi, ngay cả Đông Tây Nam Bắc còn không phân biệt rõ ràng. Cuối cùng một nam sinh cao gầy vô lực nói, nam sinh này tự nhiên cũng là thành viên của hiệp hội leo núi, hắn gọi là Hoàng Tử Phong, nhưng cũng là người theo đuổi Đường Yến, cho nên chớ nhìn hắn là bạn bè, dọc theo đường đi quan hệ giữa hắn và Tiếu Tuấn chưa ra hình gì. Trước tiên đừng cãi cọ, chúng ta ăn một chút gì, sau đó tranh thủ trước lúc trời tối tìm được đường, đợi điện thoại di động có tín hiệu chúng ta là có thể cầu cứu rồi. Trương Thạc lúc này mở miệng nói ra, Đường Yến đột nhiên lên tiếng kinh hô, làm sao vậy, Tiếu Tuấn vội vàng ân cần hỏi thăm, thấy cái gì sao, Hoàng Tử Phong cũng đồng thời hỏi thăm, nhìn bên kia có dã nhân, Đường Yến dùng ngón tay chỉ nơi cách đó không xa, sắc mặt có chút hoảng sợ. Tại sao có thể có dã nhân ở đây? Nơi này cũng không phải là thần nông chiếc, Mao Tiểu, gocchuyenaudio.com, Tuệ hiển nhiên không tin, chẳng qua là nhìn lại, nàng lên tiếng kinh hô, thật có dã nhân. Cha mẹ nó tốt lắm, giống như là dã nhân thật a. Lúc này, Hoàng Tử Phong vậy lẩm bẩm tự nói, tại sao có thể là dã nhân ở đây? Dã nhân hẳn là cao hơn lớn hơn một chút, Tiếu Tuấn mặc dù cũng cảm thấy đó là dã nhân, nhưng trong miệng hắn cũng là nhất định phải phản đối Hoàng Tử Phong. Có lẽ là dã nhân có vóc dáng tương đối nhỏ. Hoàng Tử Phong phản bác. Trương Thạc, dã nhân đi tới rồi. Mao Tiểu Tuệ kinh hô một tiếng, lập tức trốn phía sau Trương Thạc. Đừng hoảng hốt, coi như là dã nhân, ta cũng có thể đánh ngã hắn. Trương Thạc an ủi bạn gái một câu, hắn cũng không tính là thổi phồng, dù sao từ vóc dáng mà nói, hắn thoạt nhìn có thể sánh bằng dã nhân cao lớn to con hơn. Nguồn truyện, truyện phun, Đường Yến, ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tiếu Tuấn cũng rất tự giác chắn phía trước Đường Yến. Đường Yến, ta cũng bảo vệ ngươi. Hoàng Tử Phong cũng không cam chịu rơi ở phía sau, giống như trước chắn trước Đường Yến. Hai người các ngươi cản trở ta muốn nhìn rõ một chút. Đường Yến nói một câu như vậy, mặc dù trên mặt nàng còn có chút sợ, nhưng càng tò mò nhiều hơn, dã nhân lần đầu tiên nhìn thấy dã nhân, có thể không hiếu kỳ sao? Thật ra thì không chỉ là Đường Yến tò mò, bốn người khác cũng thật tò mò. Mao Tiểu Tuệ núp ở phía sau Trương Thạc nhưng lại len lén lấy điện thoại di động ra muốn chụp hình dã nhân. Mà lúc này, năm người đều không hẹn mà cùng ngừng thở, không nói thêm gì nữa, chẳng qua KSNG6 nháy mắt nhìn bọn dã nhân đang đi tới. Dã nhân quả thật không tính là cao, cũng là hơn 1 thước 7, vóc người thoạt nhìn vậy tương đối đơn bạc, ở trần, bên hông có một cái quần cỏ, hai chân trần trụi, cầm một cây mộc côn trên tay, hắn đi lại có chút tập tễnh, làm cho người ta cảm giác tùy thời cũng có thể té xuống mà chết. Nhìn dã nhân như vậy, Trương Tạc cũng là còn có lòng tin đánh ngã người này, nhưng mà khi dã nhân đi tới trước mặt họ hắn cũng không có chủ động công kích. Có đồ ăn không? Dã nhân đột nhiên nói chuyện, làm những này sợ hết hồn, sau đó, người đầu tiên kịp phản ứng lại là Đường Yến, nàng trả lời một câu. Có, ta có sô-cô-la, còn có khô bò, tại trong bọc của ta. Nàng vừa nói xong, dã người đã đặt mông ngồi ngay bên cạnh nàng, đem bọc của nàng cầm tới, bắt đầu tìm kiếm ở bên trong, rất nhanh tìm được một hộp sô-cô-la, còn có 2 bao khô bò, cộng thêm 1 chai nước khoáng. Dã nhân không chút khách khí ăn như lang hổ, lấy tốc độ nhanh nhất đem sô-cô-la cùng khô bò còn có nước khoáng ăn hết, mà hắn hiển nhiên còn không có thỏa mãn, tiếp tục tìm kiếm trong bao của 4 người khác, hắn có thể tìm thấy một ít tao quả cũng tiêu diệt được sạch sẽ, hắn còn tìm thấy một bộ quần áo, không nói 2 lời liền mặc ngay trên người mình, cuối cùng đem quần cỏ ném sang một bên, lẩm bẩm cảm khái một câu. Cuối cùng có y phục mặc rồi, nhìn dã nhân mặc y phục 5 người cũng u mê. Một lúc sau, Đường Yến mới đột nhiên la một câu. Người không phải dã nhân, người mới là dã nhân đâu. Người kia bị cho rằng là dã nhân trợn mắt nhìn Đường Yến một cái nói, người là dã nhân còn là một nữ dã nhân. Người, Đường Yến nhất thời đã bị chọc tức lại còn nói nàng là dã nữ nhân. Người xem ra giống như là dã nhân, nhưng chính là Hạ Thiên, lúc sáng sớm, hắn bị yêu nữ cơ thanh ảnh cướp bóc sạch mà hiện. Góc truyện audio.com, tại, hắn cướp lại tổ 5 người này. Đem thực vật dự trữ của 5 người này ăn sạch, Hạ Thiên rốt cục cũng khôi phục một chút khí lực, mà thời gian một buổi sáng cũng làm cho trong thân thể của hắn tích lũy một chút xíu băng hỏa linh khí. Hiện tại, một tia băng hỏa linh khí yếu ớt đang tuần hoàn vận chuyển trong thân thể hắn, đi ngang qua băng hỏa linh đan, băng hỏa linh khí đang dần dần lớn mạnh, mà cùng lúc đó, thương thế bên trong cơ thể theo băng hỏa linh khí vận chuyển từ từ khôi phục. Duỗi lưng một cái, Hạ Thiên không để ý tới Đường Yến, cất bước tiếp tục hướng phía trước mặt đi tới. Ê, người ăn đồ ăn của chúng ta cứ như vậy mà đi hả? Đường Yến có chút bất mãn hô một câu. Các ngươi cũng không nói không cho ta ăn. Hạ Thiên cũng không quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước. Tiểu tử, ngươi đứng lại, ngươi mặc rồi quần áo của ta. Kháo, đó là ta mới vừa mua, ta cũng còn không có mặc qua đâu. Tiếu Tuấn hô một câu, Hạ Thiên y phục trên người chính là từ trong bọc của hắn ra chứ đâu. Ngươi cho rằng ta cần mặc đồ của ngươi sao? Nếu không phải ngươi y phục còn mới, ta còn lười mặc. Hạ Thiên vẫn không quay đầu, đi về phía trước, hắn cũng không muốn lưu lại ở chỗ này. Kháo, không muốn mặc vậy ngươi cởi ra. Tiếu Tuấn bất mãn đuổi theo, một tay chụp vào Hạ Thiên. Mộc côn Hạ Thiên trên tay đột nhiên vung lên, giống như là phía sau có mắt đập vào tay Tiếu Tuấn. Ách, Tiếu Tuấn kêu thảm một tiếng, tay trái nắm lấy tay phải, đau đến nhếch miệng. Làm sao ngươi lại đánh người? Nghe được Tiếu Tuấn kêu thảm thiết, 4 người khác cũng vây quanh tới đây, thân là người dẫn đầu Trương Thạc tức giận quát lớn. Có tin ta đánh các ngươi hay không? Hạ Thiên bất mãn nhìn chằm chằm những người khác, ta nói cho các ngươi biết a, đừng phiền ta đang vội đi ra ngoài, còn làm phiền ta liền đánh các ngươi. Ngươi biết làm sao đi ra ngoài sao? Đường Yến vội vàng hỏi một câu. Dĩ nhiên, đi thẳng, là có thể đi ra. Hạ Thiên lười biếng nói. Làm sao ngươi biết? Mao Tiểu Tuệ không nhịn được đuổi theo hỏi một câu. Bởi vì ta là từ cái phương hướng này tiến vào. Hạ Thiên hiện tại thể lực không đủ, không có tâm tình đánh nhau, cho nên những người này không chủ động chọc hắn, hắn cũng lười động thủ. Vì, người ăn đồ ăn của chúng ta, giờ phải đem chúng ta mang đi ra ngoài. Đường Yến la một câu. Các ngươi muốn đi ra ngoài, đi theo ta. Hạ Thiên nói một câu, đi tới phía trước. 5 người tụ cùng một chỗ thấp giọng nghị luận một phen, sau đó liền quyết định đi ra ngoài trước rồi hãy nói, cho dù là Tiếu Tuấn vừa mới bị đánh cũng cảm thấy đây là lựa chọn tốt nhất, bởi vì lương khô trên người mang theo cũng bị ăn sạch không đi ngoài. Bọn chúng chuẩn bị không tốt thì phải chết đói ở trong này rồi. Cho nên, 5 người lập tức đuổi theo rồi Hạ Thiên, chỉ là bọn hắn rất nhanh phát hiện, lúc trước thoạt nhìn Hạ Thiên đi lại, hiện tại lại đi rất nhanh, bọn chúng có đôi khi phải chạy chậm mấy bước mới có thể vượt qua hắn. Vì, nghỉ một chút có được hay không a? Một canh giờ phía sau, Đường Yến không chịu nổi, liền la một câu. Hạ Thiên cũng là không phản ứng chút nào, tiếp tục bước nhanh vừa phía trước. Không có biện pháp, 5 người chỉ phải tiếp tục hướng phía trước mà đi, chẳng qua là, vừa đi được nửa giờ, bọn chúng rốt cục ngừng lại, bởi vì, bọn chúng hiển nhiên không có cách nào tiếp tục đi về phía trước rồi, phía trước không. Góc truyện audio.com, có đường rồi, một vách đá cắt đứt đường đi. Mấy người bình thường này căn bản không cách nào qua được vách đá, Hạ Thiên vậy có chút buồn bực, thất sách a, thật là thất sách, hắn quên mất một chuyện quan trọng. Huy, ngươi không phải nói, ngươi là từ con đường này tới sao? Đường Yến tức giận chất vấn. Đúng vậy à, nhưng mà ta quên mất lúc trước là ta bay tới. Hạ Thiên có chút buồn bực hồi đáp, cách chương.